Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ học đến phần thứ hai, đại cương về luật học. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào một chút về lịch sử truyền thừa của luật tông. Hôm trước mình đã có một gợi ý là chúng ta sẽ có bốn phần đi vô cái chương này. Chúng ta sẽ nói về luật tông thời kỳ đầu trên đất Ấn trước. Phần thứ nhất, chúng ta đi vào luật tạng thời kỳ đầu trên đất Ấn. Thưa quý thầy cô, là cái lịch sử để hình thành một cái dòng chảy, ví dụ như đạo Phật, nó có quá trình rất là dài. Rồi cái lịch sử hình thành của một văn học luật tông nó cũng có quá trình rất là dài. Có điều nó khác biệt với lịch sử của nhân thế. Ví dụ như một cái học phái hay là một thể chế chính trị, có khi nó đòi hỏi mất vài trăm năm để hình thành một cái cơ chế dân chủ, hay là cái cơ chế xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Nó rất là dài và nó đổ rất là nhiều xương máu để hình thành một cái bản hiến pháp hoặc là một cái tuyên ngôn độc lập. Và trong cái quá trình của một văn bản hình thành, có khi người ta phải tu chính nó rất là nhiều lần. Và cứ mỗi một lần, có khi nội dung của nó rất là thay đổi. Thế nhưng mà mình nhìn vào dòng chảy của luật tông thì nó có một cái nét rất đặc biệt. Như những cái điều chúng ta chia sẻ, đó là do vì đệ tử của Đức Thế Tôn coi những cái điều Đức Thế Tôn dạy, những cái pháp quy để tu tập, đó là một pháp chế được tuôn chảy ra từ tâm thức giác ngộ của Đức Thế Tôn, cho nên họ gọi chung một cái từ, đó là thánh giới của Phật chế. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại thì cái dòng chảy luật tông nó có thể chia ra thành nhiều mảnh, đáp ứng với từng nhu cầu của văn hóa vùng, những cái địa vực mà nó đi ngang qua. Yếu tố thứ hai nữa là dù nó đi ngang qua cái dòng thời gian chưa được hình thành văn bản một cách nghiêm túc, người ta truyền miệng với nhau, người ta học thuộc lòng để truyền đạt từ thế hệ này qua thế hệ kia. Thế nhưng mà có điều kiện đối chiếu lại thì cái sự khác biệt của nó không có lớn lắm. Ví dụ như Thiện Kiến Luật của văn hệ Bali và bốn bộ quản luật của văn hệ Hán Tạng, người ta có dịp đối chiếu thì những cái căn bản giới nó không có khác biệt gì cả. Những cái phần học giới và những cái phần quy nghi thì nó có thể có những cái sai khác ít nhiều, nhưng mà phần căn bản của thánh giới Phật chế thì nó không có sự sai khác. Đó là cái nét đặc biệt. Mình lặp lại thế này, đó là cái sự khác biệt giữa luật tạng của Đức Phật chế định với thế gian pháp hay là luật pháp của nhân thế. Là đặc biệt là luật tạng của Đức Phật là nó không hề có cái sự đổi thay dù qua thời gian và không gian. Thời gian dài 2600 năm, không gian mở rộng qua rất là nhiều địa vực cho tới hiện tại. Thế nhưng mà có dịp đối chiếu lại thì chúng ta nhận ra một điều là nó không hề có sự khác biệt gì về căn bản giới cả. Trong khi chưa hề có một cái văn kiện nào trên hành tinh này, nhất là những cái văn kiện thuộc lĩnh vực thế gian như những cái luật pháp hay là những cái học thuyết của các thể chế chính trị, nó đều bị biến đổi và có khi nó khác biệt hoàn toàn với cái văn bản ban đầu. Đó là vài nét chúng ta có một cái nhận định chung về dòng chảy của luật tạng như vậy. Đầu tiên chúng ta nói tới Bát Thập Tụng Luật. Và liên hệ tới Bát Thập Tụng Luật, nó còn có một phần nữa gọi là Ngũ Thập Tụng Luật. Vì sao gọi là Bát Thập Tụng và vì sao gọi là Ngũ Thập Tụng? Thưa, cái đại hội kiết tập lần đầu, quý vị nhớ là kiết tập lần đầu, Ngài Ubali đứng trước Ngũ Bách A-la-hán Tăng, tức là cái thời kỳ này kiết tập lần đầu cũng gọi là Ngũ Bách kiết tập, cũng gọi là Thất Diệp kiết tập. Ngũ Bách Kiết Tập là gì? Trong đại hội lần đầu có 500 vị thánh tăng kiết tập. Thất Diệp Kiết Tập là do vì lần đầu địa điểm kiết tập ở hang Thất Diệp. Nó có ba cái tên, nhưng mà điều chỉ chung là lần kiết tập đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Thì lần này người có trách nhiệm trùng tuyên về luật tạng, đó là Ngài Ubali. Ông trùng tuyên 80 lần. Cho nên lần đầu kiết tập luật tạng cũng gọi là bát thập tụng luật là như vậy. Có một điều chúng ta ghi nhận, đó là lần này chưa hề có văn bản ghi chép gì cả. Chỉ là cái sự thuộc lòng truyền trì từ Ngài Ubali cho tới năm thế hệ về sau đều thuộc lòng cả. Và cho tới lần kiết tập thứ hai, kiết tập lần đầu sau Niết Bàn, lần kiết tập thứ hai là 100 năm sau Thế Tôn Niết Bàn. Lần này nó hình thành cái tạng luật đầu tiên gọi là Ngũ Thập Tụng Luật. Tại sao lần này nó hình thành cái tạng luật đầu tiên gọi là Ngũ Thập Tụng? Thưa, do vì qua các cái thời, ví dụ như thời đầu người lãnh đạo tăng đoàn đó là Ngài Ca Diếp, thời thứ hai đó là A Nan, nó có những cái sự trùng hợp với Thiền Tông, thứ ba đó là Mạc Điền Địa, thứ tư đó là Xá Na Ba Đề, và thứ năm đó là Ưu Ba Quật Đa. Và Ngài Ưu Ba Quật Đa này, Ngài có tới 5 người đệ tử chia ra để mở rộng cái công trình làm đạo ở rất là nhiều cái vùng xa trung tâm thành phố. Và 5 người đệ tử này có nơi người ta cũng phối hợp lại với sau 100 năm Thế Tôn Niết Bàn cho tới khoảng 300 năm. Thì trong cái thời gian này, lịch sử nó có một cái sự trùng hợp, đó là từ cái sự truyền thừa của con người đi ngang qua thời gian, nó hình thành một cái chuyện tất nhiên, đó là phân ra làm 5 bộ phái ở 5 vùng làm công trình mở rộng Phật Pháp. Do vậy cho nên 5 người đệ tử Ưu Ba Quật Đa này, mỗi ông cái trí nhớ, cái sự thông minh của họ không bằng các vị thầy. Thứ hai nữa là tùy theo cái môi trường địa vực của từng nơi, ứng dụng cái sinh hoạt tu tập vào từng vùng văn hóa khác nhau, cho nên các ông trích ra một cái phần không giống như nguyên bản mà Ngài Ubali đã tụng tập từ quá khứ để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của tăng đoàn từng địa vực. Cho nên năm ông này lại hình thành 5 cái bộ luật khác nhau. Đó là cái khởi nguyên ta gọi đó là Ngũ Thập Tụng Luật. Và tóm ý lại đoạn này thế này: thưa các vị, đầu tiên Ngài Ubali Ngài tụng 80 lần, và các thầy chỉ học thuộc lòng để truyền thừa cái văn bản Đức Thế Tôn nó chế định thôi. Và cái dòng chảy này nó kéo dài qua tới 300 năm. Và tới cái giai đoạn cuối là Phật giáo trên cái diện của từng địa bàn thì nó đã phát triển rất là rộng. Do vậy cái nhu cầu đáp ứng cái hoàn cảnh từng địa vực khác nhau, cho nên hình thành 5 cái bộ luật. Và chúng ta không biết là cái mức độ nó sai biệt đối với nguyên bản ban đầu bát thập tụng luật này nó là bao nhiêu. Thế nhưng mà từ cái nhìn này chúng ta có thể lượng định lại được, đó là thánh giới của Đức Phật vẫn được tuân thủ. Đó là dòng chảy này chảy mãi tới 1000 năm sau, người ta có cơ hội đối chiếu lại thì thấy nó vẫn không có sai biệt lớn. Do vậy ta có thể nói là dù có chia ra làm 5 bộ phái như thế này, tuy nhiên về nội dung quan trọng, về những căn bản giới thì vẫn không có gì khác biệt. Đó là cái nét đầu mình nói về cái sự hình thành giữa bát thập tụng và ngũ thập tụng. Phần thứ hai là phần mê. Chúng ta nói đến xuất xứ của năm bộ. Năm người đệ tử của Ngài Ưu Ba Quật Đa hình thành ra 5 bộ phái, và 5 bộ phái này hình thành ra 5 bộ luật mà chúng ta hiện đang thăm dò vào. Thứ nhất là đàm vô đức bộ, họ kết thành một cái luật tạng là tứ phần luật. Đây là bộ thứ nhất. Thứ hai, tác bà đa bộ, họ kiết tập thập tụng luật. Bộ thứ ba, ca diếp di bộ, họ kiết tập giải thoát giới bản kinh. Ở đây nó có một cái sự nhập nhằng là thay vì họ để luật thì họ lại tóm yếu lại một cái văn bản ngắn gọn và họ lấy cái tên kinh họ đặt. Bộ thứ tư đó là di sa tắc bộ, họ kiết tập ngũ phần luật. Và trong kinh Đại Tập thì ghi thêm nữa là có một bộ phái nữa là Maha Tăng Kỳ Bộ, họ kiết tập thành một bộ luật tạng là Maha Tăng Kỳ Luật. Đó là điều thứ nhất, ta nói về cái xuất xứ của các cái bộ luật mà chúng ta biết có mặt trong hiện tại, bốn bộ. Thế nhưng mà có một điều mình hiểu thêm nữa là những cái bộ luật này nó hệ thuộc vào cái gì. Người ta quy chiếu là bốn bộ này nó thuộc về Thượng Tọa Bộ, và Maha Tăng Kỳ này nó thuộc về Đại Chúng Bộ. Có một cái điều làm cho nhiều người rất là tiếc nuối ở đây là thế này. Ai cũng biết là Đại Chúng Bộ này nó là tiền thân của Đại Thừa, Thượng Tọa Bộ nó là tiền thân của Tiểu Thừa. Và hai cái bộ phái lớn này nó sẽ chia thành 20 bộ phái, tức là 18 bộ phái nữa, cộng với hai bộ phái chính này thành 20 bộ phái. Và đặc biệt là Đại Chúng Bộ này nó hình thành ra Phật giáo Đại Thừa trong tương lai. Thế nhưng mà cái điều rất là tiếc nuối đó là cái Maha Tăng Kỳ Luật này nó không ghi được cái diễn tiến của sự hình thành Đại Chúng Bộ qua cái chu kỳ phát triển ở những cái vùng xa trung tâm Ấn Độ là mấy. Đó là điều tiếc nuối thứ nhất. Điều tiếc nuối thứ hai là người ta cũng không thấy được cái sự diễn biến của Maha Tăng Kỳ Luật này nó lớn rộng để nó làm cái hạt mầm khởi nguyên cho dòng dõi Phật giáo Đại Thừa. Đó là hai điều họ tiếc nuối là từ cái văn bản này. Mình nhìn trong cái biểu đồ này thì đáng lẽ thế này, đáng lẽ Thượng Tọa Bộ hình thành ra những cái bộ luật rất là căn bản cho truyền thống Phật giáo tu tập. Đại Chúng Bộ thì hình thành một cái bộ luật Maha Tăng Kỳ này nó không khác gì với Thượng Tọa Bộ là mấy. Trong khi đó thì Đại Chúng Bộ nó hình thành tới mười mấy bộ phái để trong nội dung đó nó sẽ làm nền tảng để xây dựng cái nền Phật học Đại Thừa trong tương lai. Thế mà nhìn chung cái sự kiết tập của Đại Chúng Bộ nó rất là ít ỏi, nó không có đủ rộng so với Thượng Tọa Bộ. Đó là điều đáng tiếc. Và có một điều thứ hai mình xin nêu ra đây để cho các vị ghi nhận đôi điều. Đó là có những cái tên mà chúng ta đôi khi cũng cảm thấy lúng túng. Ví dụ như Đàm Vô Đức hình thành tứ phần luật này. Đàm Vô Đức còn một cái tên khác, đó là Pháp Tạng Bộ. Đàm Vô Đức tức là Pháp Tạng Bộ nha. Và đây là một cái bộ phái nó rất là quan trọng đối với cái con đường truyền bá và đối với luật tông hoằng hóa trong tương lai. Người ta hình thành cái dòng dõi luật tông ban đầu, họ không căn cứ vào Maha Tăng Kỳ Luật, cũng không căn cứ vào thập tụng hay là ngũ phần luật, mà họ căn cứ vào tứ phần luật này để hoằng hóa luật tông. Cho nên Đàm Vô Đức Bộ được tôn là thủy tổ của truyền thống luật tông của Trung Quốc. Và ảnh hưởng của tứ phần luật này rất là rộng mãi cho tới hôm nay. Chúng ta chỉ quen có một cái sinh hoạt là tụng tứ phần giới bản, chúng ta chưa hề làm quen với ngũ phần luật hay là Maha Tăng Kỳ Luật gì cả. nó có cái nguyên quỷ từ ban đầu, đó là tứ phần luật này, ngài Đạo Tuyên, không phải là sơ tổ của luật tông mà tổ thứ 9 của luật tông, tận tình hoằng hóa luật tạng này. Do vậy cho nên ngoài cái tên Đàm Vũ Đức mà chúng ta biết, còn có một tên đây là Pháp Tạng Bộ. Còn ngũ phần luật Di Sa Tát này nó còn có một cái tên là Quá Địa Bộ nữa. Còn thập tụng luật nó còn có cái tên là Hữu Bộ nữa, Tát Bà Đa Bộ tức là Hữu Bộ nữa. Đó là vài điều chúng ta nói về cái hệ thuộc của các bộ luật này.
Còn ngũ thập là được trùng tiên 50 lần bởi 5 ngày
Ư Ba Quật Đa.
50 lần rồi xong là từ
từ đó mới chia làm 5 nhánh. Nhánh. Đó là chúng ta đi vào phần thứ nhất của Bát Thập Tụng Luật và Ngũ Thập Tụng Luật. Phần thứ hai mình có một chút gợi ý rồi quý thầy cô có một cái tư duy về vấn đề này khi nghiên cứu vào những văn bản sai biệt. Phần thứ hai mình muốn gợi ý đó là sự sai biệt của các văn bản luật. Cái điều này mình xin thưa trước là một cái sự gợi ý thôi. Mình sẽ có những cái tiểu mục trong vấn đề này để quý thầy cô chiêm nghiệm. Thứ nhất là cái công trình bảo trì văn bản. Điều thứ hai là cái nhu yếu đối cơ qua các thời. Như mình đã có một cái gợi ý ban đầu đó, cái công trình bảo trì văn bản này của các vị thánh tăng trong quá khứ rất là lớn. Học thuộc lòng, truyền miệng, bắt người ta phải học theo từng câu. Và dường như đây là cái công trình chung của tăng sĩ á, họ không phải riêng trong quá khứ đâu. Chúng ta biết hiện tại ở Miến Điện còn có những vị tăng được gọi là Tam Tạng Pháp Sư á. Tức là thuộc kinh tạng, luật tạng và luận tạng thuộc lòng á. Chứ không phải là mình chỉ học vài ba bộ, mình giảng vài ba bộ kinh được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Thuộc lòng, tụng từ trong bụng tụng ra. Và họ có thể ngồi thỉnh chuông, kiết già trên chùa họ tụng luôn từ sáng tới tối, rồi từ tối tới khuya, rồi hôm sau làm ăn nữa, đánh bỏ tụng. Ông nào đậu nguyên ba tạng thì mới được tấn vong làm Tam Tạng Pháp Sư. Thuộc lòng, thông hiểu như vậy. Cho nên cái công trình bảo trì này thưa các vị rất là quan trọng. Ngài La Thập hồi xưa, ngày mười mấy tuổi, một ngày học luôn mấy ngàn bài kệ. Không biết cái trí nhớ đâu mà khủng khiếp, mình không lường được. Và người ta có một quan niệm là không có cái công trình bảo trì nào tuyệt vời bằng công trình bảo trì của cái đầu người ta ghi nhận cả. Mình đi đâu, kinh tạng nó theo mình tới đó. Còn ở ngoài thì có bị chiến tranh hoạn họa hoặc mình chạy thì nó không đi theo mình được. Nhưng mà mình bỏ nó trong người thì cất kín vô cùng, không có trộm cắp lấy được. Không có chiến tranh hoạn họa xâm đoạt được, không bị thiêu hủy. Cho nên từ thế hệ thầy qua thế hệ đệ tử đều học thuộc lòng. Đó là công trình bảo trì văn bản. Rồi cái công trình thấp hơn, đó là cái công trình người ta tạc vào phiến đồng, phiến đá. Ví dụ như Thạch Kinh Tự, tức là có một chùa phía Bắc Trung Quốc, họ sợ cái chánh pháp của Phật bị hủy diệt cho nên họ tạc vào từng phiến đá lớn. Công trình này rất là to tát. Và có khi họ không phải làm một đời, đời thầy, đời trò có khi trải qua hàng trăm năm. Cái công trình lớn vậy xong rồi mới đem chôn cái đất. Và cái điều này nó cũng có mặt trong dòng chảy đạo Phật trong quá khứ nữa. Ví dụ như Asoka, Khi trở thành một Phật tử rồi, không những ông dựng cái trụ đá kỷ niệm nơi đản sanh của Đức Thế Tôn, ông còn chôn một phiến đá vuông ngay chỗ Đức Thế Tôn đã từng sinh ra. Và cái công trình này tới trường nhà chiêm bái Huyền Trang qua Ấn Độ, thì ông chỉ tính bằng cái bước của ông thôi, bằng những ngày đi trên con đường dài để chiêm bái thánh tích thôi, ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký. Sau đó những nhà khảo cổ người Anh họ noi theo cái tiến trình của Huyền Trang để ghi chú trong Đại Đường Tây Vực Ký, họ mới tìm lại. Chúng ta biết là Hồi giáo vào thế kỷ thứ 13 hủy phá hết toàn bộ những di tích của Phật giáo có mặt trên đất Ấn. Thế nhưng mà nhờ cái văn bản Đại Đường Tây Vực Ký cho nên người Anh họ mới bắt đầu tìm lại. Họ mới đào nơi cái phiến đá chỗ Ngài Tất Đạt Đa đã sinh ra, họ xác định đây chính là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã sinh ra. Thế thì cái công trình bảo trì thứ hai đó, kể cả những thánh tích, những cái văn bản, người ta bắt đầu người ta khắc trên phiến đá, phiến đồng và chôn giấu bảo trì. Dù rằng đời sống của chúng ta nó vô thường, nhưng mà cái lòng tôn quý của những người con Đức Thế Tôn đối với Đức Thế Tôn đặc biệt rất là sâu chắc, cho nên họ dùng mọi cách bảo trì di tích lịch sử. Rồi gần đây nếu quý vị có đọc cái thông tin thì biết rằng Xá Lợi về đất nước Trung Hoa cuối thời nhà Đường, cái tình trạng chống đối của những nhà nho đối với đạo Phật rất là mạnh mẽ, cho nên có một nhà vua rất là ngần ngại về cái chuyện Phật giáo có thể bị hủy diệt, cho nên đem Xá Lợi, mỗi năm nhà vua thời Đường thường cung nghinh Xá Lợi đi khắp những cái đại lộ Trường An để dân chiêm ngưỡng. Và khi thấy cái hoàn cảnh đất nước nó sắp lâm vào tình trạng rối rắm, cho nên ông mới ra lệnh là đem tất cả những cái Xá Lợi trân quý đó để chân tháp của chùa Pháp Môn á, ở gần kinh đô Trường An, và bít kín lại luôn. Rồi tới gần đây, cách nay chừng 5-7 năm gì đó, người ta thấy cái tháp của chùa Pháp Môn nó bị suy thoái nghiêm trọng, nên nó phá ra. Họ đào móng để xây dựng lại, rồi họ mới phát giác ra ở dưới có một cái tầng hầm cất chứa những viên Xá Lợi được bảo trì rất là cẩn thận, bên trong một cái hộp vàng, bên ngoài cái hộp sắt, rồi chôn dưới tầng hầm, dưới đất rất là sâu kín dưới tầng hầm. Đó là mình nói cái công trình bảo trì. Và tóm ý đoạn này, thưa các vị, người ta đối với lời Đức Thế Tôn dạy, kể cả kinh điển, pháp chế của Đức Phật, một niềm kính trọng, cho nên người ta bảo trì. Bảo trì thứ nhất là học để đem nó vô tâm thức. Thứ hai là những cái công trình bảo trì ngoài rất là lớn, có khi đó là những bậc đế vương, những nhà lãnh đạo quốc gia, họ bỏ công trình để phiên dịch đại tạng, bỏ công trình để bảo trì giữ gìn cái đại tạng Xá Lợi vân vân. Đó là hai điều trong quá khứ người ta đã từng làm. Cái điều thứ hai, một cái gợi ý nữa, các vị suy nghĩ và đọc nhiều cái văn bản liên hệ để thấy là thế này. Nó có hai điều mà chúng ta ghi nhận. Vì Phật pháp luôn đối cơ, tức là đáp ứng được cái tâm thức của con người trong từng hoàn cảnh xã hội, từng vùng khác biệt, mà giúp cho họ để họ có thể hiểu được hương vị chánh pháp và tu tập. Do vậy cho nên cái phẩm chất đặc biệt thì giữ gìn nguyên, nhưng mà cái phương tiện làm cho người hiểu á, thì phải tùy tiện thay đổi cho hợp với khẩu vị của họ. Vẫn là muối, vẫn là đường, vẫn là tiêu. Thế nhưng mà tùy cái khẩu vị của từng vùng văn hóa địa vực khác nhau, cho nên chế ra những loại thức ăn hợp với khẩu vị. Cũng là phẩm chất thánh giới giải thoát, thế nhưng mà tùy cái điều kiện, cái môi trường, cái căn cơ chúng sinh từng thời, cho nên có những cái gia giảm. Gia giảm đây không phải là tánh giới. Giới nó chia ra làm hai phần, gọi là tánh giới và giá giới. Tánh giới là cái giới trọng, giới ngăn tội ác nơi từ căn bản của tâm thức, gọi là tánh giới. Phạm giới này thì mất giới thể, không có thể tu tập, đời sống tâm linh không phát triển là một. Ngay hiện đời không nếm được cái niềm an lạc của đời sống tu hành là hai. phạm vào nó thì tự nhiên lòng bất an, tự nhiên là đổ vỡ hết thánh hạnh, cho nên gọi là tánh giới. Giá giới đa phần đó là gồm có những cái quy nghi để cho chúng học. Thứ hai là củng cố đạo đức. Thứ ba là xây dựng cho nếp sống tăng đoàn, xây dựng hòa hợp tăng đoàn. Và thứ tư, nó cũng ngăn ngừa để chúng ta đừng phạm vào tánh giới. Cho nên là giá giới, giá nghĩa là ngăn che. Nó có những yếu tố vậy. Và cái phần quan trọng là tánh giới này vẫn giữ nguyên, không có suy xuyển gì cả. Tức là cái phẩm chất trong sạch của thánh giới Đức Thế Tôn chế định thì không được thêm, không được bớt gì cả. Thế nhưng mà cái phần này, để tăng trưởng quy nghi của một người tu, người ta có thể thêm hoặc bớt, để cho phẩm chất đời sống và đạo đức, để có được niềm vui trong cuộc sống tu hành, hoặc là để làm biểu tượng đạo đức cho xã hội, người ta có thể thêm hoặc bớt. Và để xây dựng hòa hợp cho tăng đoàn, thế thì người ta có thể tùy cái điều kiện của từng địa vực có những cái chế định, những cái pháp quy riêng để xây dựng cái tập thể tăng già đó, tập thể dòng tu đó. Và để ngăn ngừa cái sự vi phạm có thể mất giới thân huệ mạng, cho nên có thể chế ra những cái giá giới rất là cần thiết. Và từ những cái tiêu điểm này mình nhìn lại, ví dụ như trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, người ta có thể đi một mình lang thang vào những cái trang web nó có mặt đầy trên không gian hết, cho nên phải chế định ra những cái giá giới. Tức là anh muốn lên website, anh phải đi hai người. Anh muốn gọi điện thoại cho những người cần thiết để liên hệ về Phật sự buổi tối, phải có một người bạn đồng lữ để có thể nghe cái anh nói cái gì. Chứ không thôi anh nói cái điều gì thầm lặng ai mà biết. Đó là những loại giá giới, nó phát sinh tùy vào cái điều kiện của từng địa vực, từng tâm thức của mỗi quốc gia khác nhau. Đó là những cái phần giá giới thì người ta có thể thêm hoặc bớt, nhưng mà về phần tánh giới thì không được quyền đụng vào. Đó là đôi điều chúng ta có cái sự nhận định về cái sự sai biệt của các văn bản luật. Nó hình thành cái sự sai biệt nhưng mà rất nhỏ. Và tóm lại mình có thể chia cái điều này nó ra làm 3 mức độ để cho dễ hiểu. Thế này, cái mức độ ban đầu tức là tánh giới, về cái căn bản giới Đức Thế Tôn chế định thì không có vì lý do đi ngang qua thời gian hay không gian gì mà thêm bớt gì vào đây cả. Về cái phần cạn hơn, tức là về giá tội, thì nó có chút ít sai biệt khi đi ngang qua thời gian, ngang qua không gian, ngang qua không gian nhiều địa vực, ngang qua thời gian 2000 năm, nó có thể có sai biệt ít nhiều. Nhưng mà cái phần cạn nhất là về cái phần quy nghi để sinh hoạt trong tăng giới ấy, thì có khi nó sai biệt rất là nhiều, nó rất là khác biệt so với thời Đức Thế Tôn tại tiền. Thời Đức Thế Tôn tại tiền thì chư tăng ăn mặc khác, chúng ta ăn mặc khác qua thời gian, qua không gian. Thời xưa cơm cao gạo kém cho nên ăn ngày một buổi thôi. Thời Đức Thế Tôn thì chư tăng đi đâu là cứ cuốc bộ. Thời chúng ta thì thưa các vị, có khi mình đi hành đạo bằng phương tiện phi cơ, xe hơi, xe bus. Và thời xưa quy nghi này nó cũng thay đổi. Ví dụ như qua tới Trung Hoa thì về cái phần quy nghi này, các sư Trung Hoa không được phép cưỡi ngựa. Lỡ mà cưỡi ngựa thì không được cưỡi ngựa cái, ngựa đực thôi. Và cái thời của chúng ta thì thưa các vị, thời này đâu có ngựa. Và chư tăng thì ra ngồi xe thôi, mà không được ngồi xe người Phật tử nữ chở. Đó là về lĩnh vực quy nghi thì chúng ta có quyền có những cái sai biệt. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta đem cái giới ra mà tụng như các tổ Trung Hoa đã truyền, đó là không được cưỡi ngựa cái, thì rõ ràng là nó không dính gì chúng ta cả. Mình tụng những cái lời nó không ăn nhập gì với cái sinh hoạt cuộc sống hiện thực của mình, thì hóa ra nó trở thành sáo ngữ. Do vậy cho nên chúng ta thấy trong giới bản tân tu, sư ông chế định những cái giới thuộc về giá giới này, nó rất là tương hợp với đời sống chúng ta hiện tại. tụng vô thì giới nào mình thấy nó cũng dính với đời sống của mình cả, chứ không giống như tứ phần giới bản ngày xưa là như vậy. Chúng ta có một cái nhận định căn bản về sự khác biệt của nó. Phần thứ hai đi vô, chúng ta nói đến cái chiều dài luật tạng du nhập vào đất nước Trung Hoa. Cái điều đặc biệt là Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á thì thường thường thừa hưởng cái di sản văn hóa của Trung Hoa. Tất cả những cái gì của Trung Hoa bài chúng ta đều bên nguyên bản làm theo hết. Và ngay bây giờ cũng thế. Kinh, luật, luận. Và trong lĩnh vực thế gian thì Trung Hoa làm cái gì mình bắt chước làm cái à. Dường như mình là một cái đuôi của văn hóa Trung Hoa thôi. Ví dụ như cái thời Chấn Hưng Phật giáo thì cái dòng chảy ban đầu nó cũng có mặt từ Trung Hoa. Rồi trong lĩnh vực đời thường của xã hội thì Trung Hoa vào cái thời cải cách ruộng đất, mình cũng cải cách ruộng đất. Trung Hoa vào cái thời cách mạng văn hóa, mình cũng bắt đầu cách mạng văn hóa. Trung Hoa vào cái thời cận đại Đặng Tử Bình đổi mới, mình cũng đổi mới theo. Nghĩa là mình là một cái nước về cái lĩnh vực địa dư thì mình có thể tự hào là mình có một địa dư riêng, văn hóa riêng, chữ viết riêng, ngôn ngữ riêng. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực tư tưởng thì thưa các vị, dường như mình lệ thuộc nặng vô cùng đối với cái nền văn hóa Trung Hoa. Vẫy vùng không có thoát. Và kể cả cái thời đất nước mình tự hào là độc lập, như thời Lý, thời Trần, thời Lê. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ cái thời độc lập nào của Việt Nam, mình cũng đi triều cống Trung Quốc cả. Cái điều rất là tự nhiên thôi. Tại sao? Thứ nhất, đất nước mình bé nhỏ vô cùng. Thứ hai, cái văn hóa, người ta gọi văn hóa vùng đó là văn hóa của Ấn Độ và của Trung Hoa, chứ không có cái văn hóa Việt Nam tách riêng hai vùng văn hóa đó được. Khôn ngoan lắm thì người Việt Nam chỉ đu dây thôi, đừng ngã bên này, đừng ngã bên kia, giữ gìn được biên cương quốc thổ, giữ gìn được một cái sắc thái dân tộc riêng thôi, chứ còn về cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quân sự, vân vân, chúng ta đều nhất mực và nhất mực lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là mình nói cái lĩnh vực rộng. Trong cái phạm vi rất là hẹp của đạo Phật Việt Nam, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta một bề bắt chước vào văn hóa Trung Hoa, một bề thần phục họ, và cái gì của Trung Hoa đều là niềm tự hào của người Việt cả. Từ lễ nhạc, tụng tán, y phục, vân vân. Cái thời Phật giáo sau năm 63 đó, tức là thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặt cái tiêu chuẩn là hình thành một cái cơ chế Phật giáo Việt Nam hoàn toàn đó, thì các ông các thầy loại trừ bớt những cái như là đội mũ nè, mang hia nè, y đỏ nè. Vào những ngày đó thì thưa các vị, cái nghi lễ giống như là tai đàn, chẩn tế, vân vân, nó rất là nhẹ. Và kể cả Hòa Thượng Tăng Thống ngày xưa, Hòa Thượng Tịnh Khiết, tôi thấy cũng hiếm khi ngài đổi mão. Còn các vị Hòa Thượng lớn, các vị Thượng Tọa thì cái chuyện đổi mão, chuyện đó dường như tôi cũng hiếm thấy. Thế nhưng mà bây giờ tôi thấy dường như Hòa Thượng nào cũng đổi mão hiệp trưởng, cũng mặc y đỏ cả. Và cái này rõ ràng là cái sắc thái rất là đậm của Phật giáo Trung Hoa truyền sang, mà chúng ta cũng không có gan loại trừ bớt ảnh hưởng hình thức của họ. Do vậy, nhìn xa hơn thì thưa các vị, cái chiều dài luật tông của Trung Hoa này, thưa, họ hình thành rất là sớm và cái ảnh hưởng của nó rất là nặng trên tâm thức của tăng sĩ Việt Nam mãi tới bây giờ. Cái hiện tình bây giờ thì cũng không hơn gì ngày xưa đâu. Đa phần chư tăng Việt Nam đều du học Trung Quốc cả. Và có khi mình mê nguyên bản văn hóa của họ về làm niềm tự hào cho văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện tại. Đó là cái điều rất là kỳ lạ. Và người ta nô lệ chính trị, nô lệ quân sự thì còn có thể giải trừ được, mà nô lệ văn hóa là một loại nô lệ không cách nào lấy ra được cả. Và nô lệ văn hóa, thưa các vị, nó dẫn đến tình trạng nô lệ quốc gia luôn. Nó dẫn đến tình trạng mất nước, mất bản sắc dân tộc. Cuối cùng thì chúng ta trở thành một tỉnh của Trung Quốc là chuyện bình thường thôi. Và lịch sử đã chứng minh rồi. Và người Trung Hoa họ cực kỳ thông minh. Hiện tại trên đất Mỹ này mình thấy văn hóa của họ phổ biến rất là rộng. Và trong tương lai thì có thể là cái ảnh hưởng nó còn rộng nữa, chứ không phải lần này thôi. Và ngày xưa, cái thời mà Trung Quốc còn rất là đói nghèo, mà người ta đã gọi nó là một con sư tử ngủ ngầm. Thì bây giờ các vị hình dung là cái mức độ phát triển nó về nhiều lĩnh vực. Và trong đó mình nhìn trong phạm vi nhỏ của tu sĩ thôi, thì các vị thấy là đa phần chúng ta đều lấy cái văn hóa Trung Hoa, cái niềm tự hào của người Trung Hoa làm cái phẩm chất đời sống của mình. Các cái truyền thống tu của Việt Nam dường như không có gì vượt thoát điều này. Các thầy già không nói, các thầy trẻ hiện tại cũng vậy thôi, cũng đều một bề sùng mộ văn học Hán Tạng. Và cái gì của mấy ông tổ Trung Hoa nói chúng ta đều bên nguyên mãn hết, đều lấy nó làm cái niềm tự hào của mình hết. Đó là một vài điều chúng ta gợi ý về cái luật tạng có mặt trên đất nước Trung Hoa, và ảnh hưởng của nó rất là rộng, cả một vùng Đông Nam Á nữa, chứ không có riêng gì trên đất nước này thôi. Chúng ta nói đến cái thời kỳ đầu pháp chế Tăng già Trung Hoa. Mình lên trên trang Quảng Đức á, mình thấy người ta thông báo Hòa Thượng Quảng Liên tịch á. Các vị có lên thấy cái hình chứ hả? Cũng đội mũ hiệu trưởng, cũng tay bắt ấn, cũng đeo tràng hạt dài. Ngày xưa thì cái tràng hạt nó rất là bình thường, bây giờ các thầy bắt trước mấy ông thầy Tàu buộc cái chùm tua tua vàng vàng phía sau này nè. Ông nào cũng có cả, Hòa Thượng nào cũng vậy cả. Rồi chúng ta thờ hình Hòa Thượng Bản Giác cũng vậy, cũng đội mão hiệu trưởng, tay bắt ấn vậy, tay kia cầm chuỗi. Và mình nhìn hết các Hòa Thượng Việt Nam của mình, ông nào thờ trên tổ đường đều là hình đắp y đỏ, đội mão hiệu trưởng và tay bắt ấn. Nhìn thấy là biết chắc Việt Nam của mình rất là kỳ lạ. Nói thế chị tự nhiên đừng phiền nha, nó là thật lịch sử, đừng nghĩ mình người Tàu rồi tôi nói cái là đụng chạm. Tôi nói chuyện thiệt vậy thôi. Mà nếu mà quý thầy cô có đọc những cái thông tin rất là nhiều thì thấy thương đất nước mình lắm, rất là tội nghiệp bé nhỏ. Và cái chuyện gần đây, nếu mà các vị đã từng đọc Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng á, thấy rất là tội. Thượng nguồn sông Mekong á, 7 con đập chứ không phải 1 đập, 7 con đập làm những cái thủy điện trên thượng nguồn. Nước sông Mekong có một lúc cạn hết, vào mùa mưa mà cạn hết. Và mình hình dung là nước sông Cửu Long mà cạn á, thì nước biển tràn vô. Tràn vô là những cái vùng của phía Nam Việt Nam không có khả năng trồng được lúa, nước ngọt không có thì sự sống không có à. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái lượng tôm cá nó không còn sinh sôi như ngày xưa để nuôi sống cả một vùng đồng bằng sông Cửu nữa. Và cái tác hại từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến miền Nam Việt Nam. Cái tác hại thứ ba đó là cái môi trường khí hậu của hạ nguồn sông Mekong thay đổi, rất là tội nghiệp. Có thể nóng, có thể sinh quyển của một vùng đó bị thay đổi, có nhiều loại chim rừng hiếm quý cũng không còn. Hạt đầu đỏ ngày xưa nó rất là nhiều ở cái vùng tràm chim thì không còn. Và cái tai họa thêm nữa đó là phía sau những cái nhà máy thủy điện, người ta làm những cái công trình, những cái nhà máy, những cái xí nghiệp, và tất cả chất thải đó đổ ra dòng sông đó, hạ nguồn lấn lũ. Nước sông bị ô nhiễm, nước uống còn không có, nói chi nước để cho tôm cá sống còn và tưới tiêu trên ruộng vườn. Ngay trên đất nước của Trung Quốc cách nay 10 năm, 20 năm vậy đó, Trung Quốc sửa soạn làm cái đập thủy điện của sông Trường Giang. Mỹ la sùm, nói anh đắp cái đập đó anh làm cho cái khí quyển của hành tinh này thay đổi. Tại vì khi mà nó đắp cái đập thì nó nhận chìm luôn cả một cái vùng mênh mông bao nhiêu triệu hecta chứ không phải thường. Kể cả những cái danh thắng trên sông Trường Giang như Trường Giang Tam Hiệp là một loại danh lam, không có một đất nước nào có thể có được cả. Dòng sông hai bên Vu Hiệp nó ép lại, dòng sông nó chảy cuồn cuộn cực kỳ đẹp, nó hình thành ba cái thác nước thế này. Có thể nó còn đẹp hơn Niagara Falls của Mỹ nữa. Thế nhưng mà nó đắp đập dâng lên ngập hết cả thượng nguồn, bao nhiêu cái di tích, bao nhiêu cái thắng cảnh từ thời nhà Hán, tức là trước kỷ nguyên, nào là Bạch Đế Thành của Lưu Bị vân vân, nào là nơi của Trương Phi Quan Quân Trường chết vân vân, nó đều ngập hết. Thế nhưng mà nó không bận tâm gì chuyện đó cả, nó làm sông Trường Giang mà nó còn dám đắp đập. Thế thì thưa các vị, những cái đất nước bé nhỏ như mình á, dùng Biển Đông, bữa nay nó trở thành một cái vùng tranh chấp rất là nặng nề. Rồi vùng Tây Nguyên, ảnh vô ảnh khai thác nhôm, bauxit, cả một dân Việt Nam trong và ngoài nước la làng, nhưng mà chuyện ảnh cứ làm thôi, không ai cản được cả. Tức là cái sức ép của Trung Quốc rất là nặng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam không có cách gì nhúc nhích được cả, phải nghe lời thôi. Ải Nam Quan ngày xưa cái phần đất rất là tự hào và nhiều di tích lịch sử có mặt từ thời nhà Lê, tức là thời Nguyễn Phi Khanh bị dẫn ra nơi vùng đất đó. Nguyễn Trãi đã từng khóc chia tay với bố mình nơi đó là có thác Bản Dốc rồi đó. Thế mà bây giờ cắt ngang ra vùng đó, chia qua bên đất Tàu, gọi cái đó là Mục Nam Quan chứ không phải Ải Nam Quan nữa. Nghĩa là cái hang Bắc Bó ngày xưa của Hồ Chí Minh á, bây giờ cũng thuộc về bên phía kia của phía Trung Quốc, và người ta cấm cột mốc biên giới phía Bắc lại. Cái vùng Biển Đông mà ngày xưa mình có quyền làm chủ, kể cả Hoàng Sa và Trường Sa, nó có tên trong bản đồ người Pháp hồi xưa đã chia cho người Việt Nam, bây giờ nó cũng mất về tay Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ, nói linh tinh thêm nữa. Và hiện tại bây giờ kể cả Mỹ cũng sợ Trung Quốc. Mỹ thì có hàng không mẫu hạm, có tiềm thủy đỉnh, có tàu lặn, thế nhưng mà sợ Trung Quốc do vì Trung Quốc chế ra những cái loại tàu lặn bỏ túi, tức là những cái chiếc tàu lặn nó rất là nhỏ, cho nên cái mức độ di chuyển của nó không có phát sóng để cho radar Mỹ có thể bắt được, cho nên nó có thể dùng ngư lôi tấn công Mỹ, rất là đáng sợ. Và do vậy cho nên thưa các vị, chúng ta không có tiên liệu được là trong tương lai đất nước Việt Nam bé nhỏ của mình nó còn có thể tồn tại được bao lâu với cái sức ép từ Trung Quốc ép xuống. Dù rằng ảnh đang mua tàu lặn của Nga, dù ảnh đang trang bị hải quân, dù ảnh đang gửi đơn Hội đồng Liên Hiệp Quốc để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng mà chuyện đó vẫn còn xa lắc, xa lơ, mù mờ lắm, chưa tới đâu cả. Đó là tôi dẫn các vị đi một vòng lang thang qua nhiều lĩnh vực cho vui, để thấy tội nghiệp cho dân tộc bé nhỏ Việt Nam. Mình có đi đâu, mình cũng là dân Việt Nam à. Cái tình của mình đối với đất nước không thể khác gì được. Và nếu quý vị mà đọc một ít thông tin về xã hội thì thấy rất là tội nghiệp cho Việt Nam. Thưa quý thầy cô, là cái thời kỳ đầu khi Phật giáo vào đất nước Trung Hoa thì cái người đầu tiên đó là Ngài Đàm Ma Ca La, có nơi gọi Đàm Kha Ca La. Ông đến Trung Hoa và dịch ra một cái cuốn Tăng Kỳ Giới Tâm vào năm 250 Tây Lịch. Tăng Kỳ Giới Tâm, Phật giáo đã có mặt trên đất nước này từ đầu kỷ nguyên. Thế nhưng mà phải tới 250 năm sau mới có một cái cuốn nó chưa phải hoàn thiện lắm về một cái văn bản để hình thành một tập thể tăng già, đó là Tăng Kỳ Giới Tâm. Điều này nó cho chúng ta hai cái sự nhận xét về cái sự hình thành của tăng đoàn đất nước Trung Hoa. Điều thứ nhất, đó là một cái đất nước, cái nền văn hóa khổng mạnh của họ nó rất là dày. Họ có một cái niềm tự hào về cái phẩm chất văn hóa của họ, cho nên họ loại trừ tất cả những cái sinh hoạt tôn giáo, tất cả những cái dòng giải tôn giáo khác du nhập vào đất nước họ. Đó là tự thân tâm thức của người dân, họ đã có một cái khinh thường tất cả những nền văn hóa bên ngoài quê hương Trung Hoa đi vô đất nước họ. Cái điều thứ hai là cái cơ chế của những vị vua cũng không bằng lòng cho những người dân Trung Hoa xuất gia mang hình thức của một thầy tu giống như là Giống như là các quốc gia hiện tại bây giờ họ thu nhận đạo Phật đi vào dễ dàng. Cái nguyên tắc của họ, cái văn hóa của họ đặt trên nền tảng của tôn vua. Và không được đụng chạm gì đến hình hài của họ. Thế mà cạo đầu mặc pháp phục Như Lai, đó là cái điều trái với đạo hiếu của nhà nho trước. Thứ hai là chỉ có cái lại Phật thôi là trái với đạo trung của nhà nho. Cho nên vua chúa không bằng lòng, văn hóa quốc gia họ cũng đào thải. Cho nên quá trình 250 năm mới có một cái quyển Tăng Kỳ Giới Tâm. Và đây là một vị tổ đầu tiên hình thành nên cái luật tông có mặt trên Trung Hoa. Sau ông người ta mới bắt đầu, Chư Tăng mới bắt đầu thọ giới là một nè, bắt đầu có pháp phục hoàn chỉnh là hai nè, bắt đầu hình thành những cái nghi quỹ như sám hối, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật vân vân. Thế nhưng mà cái vấn đề nó không phải giản dị là vào cái thời điểm lịch sử giữa thế kỷ thứ 3 này mà hình thành một tăng đoàn có pháp chế rõ ràng. Nó kéo dài luôn cho tới thế kỷ thứ 6. Không biết có phải không? Thứ 5, thứ 6 gì cái thời của Lương Võ Đế đó. Tức là cái thời Bồ Đề Đạt Ma du nhập vào Trung Quốc. Thời này thì mới có một cái pháp quy rõ ràng là Chư Tăng ăn chay thôi. Chứ vào thời này thì dường như có cái pháp chế về thọ giới, truyền giới, phải tam sư thất chứng, nhưng mà cái pháp chế về ăn uống cũng vẫn còn rất ư là lượm thượng. Chư Tăng vẫn chưa ăn chay. Có lẽ do ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ truyền sang. Đa phần một số các sư thì các ngài ăn ngủ tịnh nhục. Đi ngang qua sa mạc thì có khi có chi ăn nấy. Theo những đoàn thương buôn người ta ăn thịt thì mình ăn thịt thôi. Cho nên cái pháp chế về ăn chay phải mất tới nhiều trăm năm sau mới có cái pháp chế dạng dài do nhà vua ban hành. Và cũng ngài Đàm Ma Ca La này, ngài mời một số tăng từ Trung Thiên trước, tức là một số tăng ở Thiên Trúc và Tây Vức. Hai cái từ này mình đừng lầm lẫn nha. Thiên Trúc là chỉ cho chính thức nơi quê hương Ấn Độ, đa phần chỉ miền Nam Ấn Độ. Tây Vức là chỉ các quốc gia như Quy Tư, tức là những cái vùng như Động Đôn Hoàng trải dài qua phía Tây của Trung Hoa. Còn Thiên Trúc thì đa phần chỉ vùng Trung Ấn là một, vùng Nam Ấn là hai. Và ngài Đàm Kha Ca La này, ngài mới mời những vị này về thành lập một giới đàn. Chính ngài là người thành lập giới đàn để cho Chư Tăng hoàn thiện cái tính cách của một tăng già, thọ giới, thọ pháp, sám hối, Bồ Tát, vân vân. Ngài cũng là người giảng giải về giới kinh để cho một số tỳ kheo tăng học tập, bằng không thì Chư Tăng cũng không biết học cái gì. Và thời này thì người ta chỉ bắt chước của cái nghi thức của đạo giáo về cúng tế đất trời vân vân, thiết lập những cái đàn tràng thôi, chứ họ chưa có một cái sinh hoạt tôn giáo. Nó chính quy theo cái pháp chế của Phật. Họ ăn trộm những cái nghi quỷ của đạo giáo, của nhà vua, tế trời tế đất. Họ làm một cái pháp thức để tu tập thôi, chứ còn về cái hành sự thì họ không hề có một cái pháp thức riêng. Và chính ngài Đà Ma Kha La này là người mở đầu tách biệt ra giữa tăng và đạo giáo. Và sau đó đôi năm thì có một người, đó là ngài Khang Tăng Khải. Ông mới dịch cái cuốn Út Già Trưởng Giả Kinh. Út Già Trưởng Giả Kinh. Đây là cái cuốn kinh giải thích về giới của một cư sĩ. Và từ cái điều này thì ta thấy là tăng giới hình thành trước, rồi mới hình thành pháp chế cho cư sĩ tu tập sao. Đó là bước đầu. Và tới năm 254 tới 256, cuối cùng thì ngài Đàm Đế, vào năm 254 cho đến 256, ngài mới dịch cái quyển Yết Ma, hình thành cái pháp chế cho Chư Tăng truyền giới, thọ giới, an cư, vân vân, mới bắt đầu hình thành một cách khái quát về quy chế của tăng già. Vào sau đây mấy năm, đó là người thứ hai. Thế nhưng mà vấn đề nó vẫn chưa có hoàn thành một cách tốt đẹp và một cách hoàn thiện. Phải đợi đến ngày Kumala Thập về sau, tức là phần B ta nói tới ngày Kumala Thập. Mới hình thành được cái pháp chế của tăng già một cách hoàn thiện. Kumala Thập đến Trường An vào năm 401. Và ông dịch Thập Tụng Luật vào năm 402 cho tới năm 406. Tiếc thay là cái công trình dịch thuật luật tạng của ông mới dịch có 58 quyển thôi. Rồi ông mất. Rồi người kế tiếp là Tỳ Ma La So tiếp tục dịch, nó mới hoàn thiện cái bộ Thập Tụng Luật này 61 quyển. Và sau Thập Tụng Luật thì một bộ luật nữa ra đời, đó là bộ Tứ Phần Luật, được ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Phật Đà Gia Xá, Trúc Phật Niệm dịch vào năm 410 cho tới 413. Rồi bộ thứ ba là bộ Tăng Kỳ Luật, tức là Maha Tăng Kỳ Luật á, dịch vào năm 418, 40 quyển, do ngài Phật Đà Bạc Đà La và ngài Pháp Hiển. Rồi sau đó thì Ngũ Phần Luật gồm có 30 quyển vào thời Lưu Tống Phật Đà Thập và ngài Trí Thắng dịch vào năm 423. Và cái văn bản mà chúng ta cũng vừa nghe đó là Giải Thoát Giới Bản Kinh, được Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bát Nhã Lưu Chi dịch năm 538 và 544. Và còn một bộ nữa, bộ luật là Nhất Thiết Hữu Bộ Luật, được ngài Nghĩa Tịnh dịch, thời này là thời Đường của Võ Tắc Thiên, từ năm 700 tới năm 711, ngài Nghĩa Tịnh dịch 18 loại, 198 quyển. Cái bộ này được gọi là Quảng Luật. Quảng Luật tức là họ tập trung tất cả những luật bộ của Nhất Thiết Hữu Bộ. Và ngài Nghĩa Tịnh, ngài đi đường biển sang cầu kinh Ấn Độ mang về, và trong cái công trình dịch thuật của ông thì đây là một bộ luật rộng nhất. Và mình nhìn trên cái lược đồ thế này thì các vị thấy nó kéo dài từ 250 Tây Lịch, ta gọi đó là thời kỳ đầu. Thời kỳ thứ hai là đầu thế kỷ thứ năm cho tới đầu thế kỷ thứ 8, mấy trăm năm, 300 năm. Thì luật tông mới hình thành hoàn thiện về văn bản thôi. Và cái công trình để có thể phổ biến được, phổ cập được trong tăng giới để người ta thọ trì, tu tập, tụng đọc, học hiểu, thưa các vị, nó đòi hỏi bao nhiêu công sức của những vị luật sư sau này. Cả một cái quá trình rất là dài, đổ công, đổ sức vào, biên chép, đối chiếu, dịch thuật, rồi giải thích, nó mới hình thành một cái dòng chảy luật tông kéo dài và rất là mạnh. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái thời kỳ đầu pháp chế tăng già Trung Hoa có mặt. Chúng ta còn một phần nữa, chúng ta sẽ nói về cái dòng chảy luật tông bắt đầu từ Nam Tông Luật Sư Đạo Tuyên. Đó là phần thứ hai. Thế nhưng mà trước khi chúng ta nghỉ thì tôi có một vài cái nhắc nhở gợi ý như thế này. Đó là mình nhìn chung mọi công trình nó đều không phải một thời làm xong, không phải một người làm xong, mà nó là cả một cái chiều dài. Công sức của bao người đổ vô nó mới thành hình một cái công trình lớn. Công trình làm đạo của các vị thánh tăng ngày xưa cũng vậy, không hề có một người, nó là công trình của tập thể. Tập thể từ thầy qua trò qua cháu chắc kéo dài có khi rất là nhiều đời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong một đời một vị thầy có khi họ không phải là đơn thương độc mã để xây dựng, mà nó là cái sự tập hợp của rất nhiều công sức pháp hữu đóng góp để hình thành. Và hai điều này nó là bài học căn bản cho mọi phát triển của các dòng tu. Phát triển lịch sử hay phát triển gì nó cũng đi vào cái công trình đó cả. Cho nên thưa các vị, là thứ nhất là có người kế thừa, thứ hai là có pháp hữu để xây dựng và làm. Trên đời này người ta làm được mọi công trình là do nhiều nhân nhiều duyên, nghĩa là nhiều cái năng lực yểm trợ từ bên trong như tới bên ngoài, của hoàn cảnh xã hội, của bằng hữu pháp lữ vân vân, rồi còn cái năng lực thầm lặng của thập phương tam bảo gia hộ nữa. Các bậc thầy trong quá khứ, công trình làm đạo của các cụ đều là cái công trình tập hợp của rất nhiều nhân duyên của phước đức quá khứ là một, rất là nhiều bằng hữu pháp lữ giúp đỡ củng cố đi hình thành là hai. Và dòng chảy của dòng tu nào cũng thế, đòi hỏi sự kế thừa rất là quan trọng. Đời của vị thầy ta gây dựng nên công trình, thế hệ kế tiếp chúng ta phải là những cái mạch nước rất là nhiều đổ vào mới tạo thành cái dòng chảy cuồn cuộn được, và dòng chảy nó mới dài, càng ngày càng mênh mông. Bằng không thì công trình nó chỉ dừng ngang nơi thế hệ người đi trước thì công trình nó tắt mất. Và cái trách nhiệm của chúng ta hôm nay vừa lớn đối với người, đối với các bậc thầy mình phải kế thừa, rồi cũng lớn đối với thế hệ tương lai, mình có trách nhiệm phải truyền đạt lại. Cho nên cái công trình học Phật Pháp, nghiên cứu và luật tạng rất là cần, tại vì nó là cái nền tảng, nền tảng cho pháp chế cả là nền tảng cho đời sống hài hòa, nền tảng cho phẩm chất đạo đức, và cuối cùng nó là nền tảng để thành tựu thánh hạnh giải thoát. Người xưa họ dám chỉ vào đời sống họ, nói sinh đã phận, phạm hạnh đã thành, một đời này ta không trở lại thân này nữa. Họ đều đặt nền tảng căn bản trên gìn giữ luật cả. Mình làm đạo, mình giáo hóa, mình giảng kinh, mình thuyết pháp, cái cạn nhất là phẩm chất của người tu có uy nghi. Uy nghi không có thì mọi thứ đổ vỡ hết. Đó là mức độ cạn nhất của chương trình học luật. Và quý thầy cô phải học một cách rất là năng động, phải đọc nhiều lĩnh vực để phối hợp vào. Và mình chỉ trình bày một góc rất là nhỏ, kiến thức của mình về luật tông nó vẫn còn rất là bé nhỏ, cái khả năng đọc của mình nó cũng rất là hạn chế. Cho nên những cái điều mình trình bày đây là để gợi ý thôi, để quý thầy cô tra cứu vào luật tạng, để học thêm, để đọc cho rộng thêm. Và cuối cùng xin cảm ơn quý thầy quý cô, cảm ơn đại chúng.
Thầy, xin thầy mang nghĩ con muốn hỏi là chỗ càng dạ. Vị càng đế cho thầy cái năm là 259 tới 256.
Dạ.
254 đến 256.
Dạ.
Kính bạch thầy con, xin phép cái câu hỏi rằng là trong lịch sử Trung Hoa họ có công nhận sự hiện diện của ngài, của tổ thiền sư Tăng Hội hay không, và cái công trình ngài đóng góp vào cái sự thành lập một trong những cái tăng già đầu tiên.
Trung Hoa họ không có đặt nặng về cái sự có mặt của ngài Tăng Hội. Cái đó là do cái tự ái dân tộc mình gợi nó lên rồi mình mở rộng. Và thực tế thì trong lịch sử thì không biết có hay không, nhưng mà ngài nằm khiêm tốn lắm ở trong cái kho tàng lịch sử của Phật giáo Trung Hoa. Ví dụ như mình đọc lịch sử gần đây nhất của ngài Ấn Thuận á, Ấn Thuận là một cái trụ cột của Phật giáo Trung Hoa. Ông vừa mất á, Ấn Thuận Thánh Nghiêm vân vân, cái hàng ngũ Lỗi Lạc, nắm diền mối Phật giáo Trung Hoa và những tác phẩm của ông cực kỳ giá trị đó. Dường như ngài cũng không nhắc gì về cái sự có mặt của ngài Khương Tăng Hội miền Nam Trung Hoa cả. Cái sự đóng góp của một người ngoại quốc như ngài Tăng Hội đến cái vùng dân tả, thực tế mà nói thì nó rất là khiêm tốn. Cái điều thứ nhất là mình nên hiểu thế này, tại vì cái trung tâm văn hóa mới là cái điều kiện để phát triển. Và lịch sử họ chỉ ghi nhận những cái sự phát triển rất là lớn ở những cái vùng trung tâm văn hóa nhiều hơn. Cho nên ví thử có sự đóng góp thì lịch sử nó cũng không có ghi nhận một cách nghiêm túc về sự đóng góp của mình ở những cái vùng mà nó xa với thủ đô, xa với trung tâm văn hóa. Ví dụ như mình ở một cái tiểu bang hẻo lánh nào rất là xa xôi mà không phải là Cali thì mình hoạt động có rầm rầm, người ta cũng không biết gì đâu. Ở ngay đất Mỹ này mà ở trung tâm văn hóa của nó là ở bên Ba Thịnh Đốn á, thì cái hoạt động mình rất là rộng. Hoặc là mình ở Cali, đó là cái vùng đất phát triển nhất của miền Tây Hoa Kỳ á, thì sự phát triển mình nó mới có ảnh hưởng rộng. Đó là điều thứ nhất. Phải là những nơi trung tâm văn hóa thì sự phát triển nó mới được lưu ý. Cho nên sau khi Lục Tổ Huệ Năng mất á, cái người cực kỳ thông minh đó là ngài Thần Hội, ngài không ở Hoa Nam đâu. Ngài đi ngược về Lạc Dương á, về Trường An á, nơi đó là trung tâm văn hóa. Ngài mới mở cái đạo tràng đó, khai pháp chiến là những môn đồ của thần tú, giành cái địa vị Lục Tổ lại. Bằng không thì dòng thiền phương Nam chìm liễm mà không thể vươn vai cất cánh lên được. Ổng là người rất là lịch lãm về vấn đề phát triển, cho nên lội ngược về phương Bắc, nghĩa là làm gián điệp nằm nhìn coi cái nhóm thiền của thần tú làm ăn ra sao, rồi bắt đầu dựng cờ giống trống, mở một cuộc pháp chiến giành cái địa vị tổ sư thứ sáu cho thầy mình. Chứ bằng không thì dòng thiền phương Nam chìm hết. Và từ điều đó mình thấy một điều là ở ngài Tăng Hội của mình vào cái thời điểm trước ngài Lục Tổ Huệ Năng, thời đó cái miền Nam Trung Hoa nó còn là một vùng đất tị nạn của dân phương Bắc thôi. Từ phương Bắc loạn lạc họ mới di chuyển về phương Nam, và phải mất nhiều trăm năm mới có thể hình thành được cái dòng chảy văn hóa thịnh vượng ở phương Nam. Rồi các vị lật lại lịch sử Việt Nam đối chiếu để thấy điều này. Ví thử như không có cái cuộc di cư 54 á, của một nhóm người Bắc từ Hà Nội di cư vào Nam á, thì cái phát triển văn hóa học thuật của miền Nam nó không thể phát triển khá được. Cái sự đóng góp của từ 54 tới 75, những cái công trình văn học, nghệ thuật, truyện ký vân vân phát triển mạnh là do nhóm nhân sĩ Bắc Hà di cư vào Nam để hình thành á. Miền Nam, cái vùng đất Sài Gòn vẫn là cái vùng đất ngoại biên, sự phát triển nó còn thua xa đối với kinh đô. Thì từ điều đó mình nhìn ngược lại Trung Hoa cũng giống vậy. Họ biên khảo lịch sử họ không chú trọng lắm về ngài Tăng Hội, nó có lý do như vậy thôi. Với mình thì mình thấy đó là một đóng góp kỳ vĩ. Nhưng với người Trung Hoa họ có một cái nhìn tổng thể về lịch sử, về những con người tài tuấn đóng góp cho đất nước họ, thì ngài Tăng Hội của mình có chút xíu à. Một dân tộc xuất thân từ An Nam Quốc, nó gọi là biên địa hạ tiện, chứ không phải nó kính trọng gì đâu. Cho nên nó rất là hạn chế. Và ngài cũng không có đóng góp gì lớn lao trong cái công trình dịch thuật kinh văn, Tượng Đầu Tinh Sát Kinh, Lục Đồ Tập Kinh. Nó một chút xíu nhỏ nhoi như một giọt nước trong cái đại dương của thư tịch Hán Tạng thôi. Chứ chi mà ngài dịch thuật chừng dài trăm cuốn á, thì ảnh hưởng nó rất là lớn. Một dòng lịch sử bé nhỏ trong một góc bé nhỏ trong Đại Tạng thôi. Thực tế là sư ông viết cái cuốn ngài Tăng Hội á, ngay trong nội bộ Phật giáo Việt Nam đã có những cái thành phần trí thức tấn công cuốn đó. Những cái tài liệu nó nói ngược lại sư ông á, trong khi sư ông thì cái tấm lòng đó là yêu mến quê hương, muốn nâng Phật giáo Việt Nam, muốn tách cái ảnh hưởng của Phật giáo Hán Tạng để làm cho người Việt và tu sĩ Việt Nam có cái phẩm chất để tự hào, đừng có quá ư là nô lệ văn hóa của Hán Tạng. Muốn chứng minh điều đó, thế nhưng mà cái tâm thức cộng đồng Tăng già họ không chấp nhận điều đó. Và nhìn kỹ toàn bộ sinh hoạt Phật giáo mình tới hôm nay đều như vậy cả. phải đội cái mũ, phải bắt ấn, khoác y đỏ thôi. Y đỏ là y hoàng đế Trung Hoa ngày xưa tặng cho các thầy. Tại sao không tặng y vàng? Tại vì màu vàng là màu của nhà vua. Họ tránh tình trạng đó cho nên tặng tử y thôi, y màu đỏ thẫm như đó. Trong khi đó thì truyền thống của người tu chúng ta thì nếu nói truyền thống chính thức từ Đức Thế Tôn thì cái y phải là y màu ngoại sắc. Không phải vàng, không phải đỏ, không phải tía, không phải tím nữa. Nó là màu gì hết? Màu đất. Đúng như vậy. Còn nếu đó là truyền thống Việt Nam thì màu đà này. Còn cái y đỏ đó, đó là y rất là đặc nét của Phật giáo Trung Hoa. Và mình không dám từ khước cái ảnh hưởng đó. Phải đổi nó để chứng minh là mình có cái truyền thống Phật giáo. Mình nói rồi đụng chạm nhau.
Thì đó chồng ơi, là xin cho tôi được làm như vậy.
Tâm thức của mình vậy đó. Rồi mình một bề mình kỳ thị văn học A Hàm, một bề coi thường quả vị A La Hán, cứ triển khai là phải Bồ Tát hạnh vân vân, mà trong khi đó thì nhìn lại Phật giáo quá khứ rồi, cái từ Bồ Tát và những cái pháp chế, những cái kinh văn trong quá khứ không hề có kinh điển Đại Thừa. Và đa phần những cái người trí thức của thời hiện tại họ nghiên cứu Phật giáo họ đều lấy văn học A Hàm là nền tảng. Khi đẩy cái trình độ học Phật lên đến một tầng nào đó, tự nhiên người ta thấy cần đi lại cái nguồn của nó thôi. Và tinh hoa và sự phát triển Đại Thừa đó, thực tế mà nói là những người nghiên cứu Phật học của châu Âu á, họ cực kỳ trong sáng. Họ nghiên cứu đạo Phật không có bằng cảm tính, họ không bị văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng. Cái đầu họ rất là trong sáng. Thứ hai, cái nền tảng nghiên cứu họ rất ư là khoa học, họ nhìn thấu suốt hơn ta. Còn chúng ta thì bị nhuộm văn hóa Hán Tạng trong đây, cho nên ta một bề phải Đại Thừa, cái này là Tiểu Thừa. Cái từ đó nó cũng là một cái từ rất ư là kỳ cục. Nó mang cái hàm ý khinh thường Phật giáo Nguyên Thủy á. Trong khi đó thì ngày xưa Đức Thế Tôn được gọi là Bậc Đại A-La-Hán. Và mình làm như chứng A-La-Hán và các nhà lý luận Phật học Đại Thừa họ lý luận thế này sai nè. Chứng A-La-Hán là không còn ngã chấp, nhưng mà còn pháp chấp. Nói như thế thì trật. Tại sao? Hai cái ngã và pháp nó là cái song hành. Cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Không hề có tôi mà không có cái của tôi. Khi diệt cái của tôi rồi thì cái tôi cũng mất, hoặc là diệt cái tôi rồi thì cái của tôi tự nhiên không còn. Thế mà nói hết ngã chấp rồi nhưng pháp chấp còn, nói cái đó trên căn bản lý luận nó sai rồi đó. Thế mà những nhà Phật học Đại Thừa họ cứ mấy ông A-la-hán là tiêu nha bại chủng, là diệt ngã chấp nhưng pháp chấp còn. Thế mà cái chuyện truyền thống nó kéo dài cho tới bây giờ. Và cái dụng về của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là giảng lý bát nhã trên trời cao, mà không tạo được cái nền tảng căn bản để cho người ta thực tập. Cái cá thiền cũng thế, giải lý thôi, mà cái phần hành trì thì không thiết định. Do vậy cho nên đa phần chư tăng chúng ta chỉ nắm cái phần lý thôi, và cứ nói chuyện trên trời mây. Trong khi đó thì đời sống tăng già, phẩm chất của người tu, những cái căn bản nhất mình không thiết định được để có thể đi vào. Cái đó là cái vụng về đó. Và mình nhìn cho kỹ, Phật giáo Trung Hoa họ tự hào về truyền thống thiền nông độ của họ, nhưng mà nhìn kỹ thiền nông độ không vượt ngoài tứ niệm xứ được. Nó chỉ là một loại niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi. Chứ không có gì mà cao siêu, kỳ bí mà phi thường. Nó không chạy khỏi bàn tay Như Lai, không có rời được thiền tứ niệm xứ. Và mọi thứ thiền, không có thiền nào rời thiền tứ niệm xứ mà có thể thành đạt được con đường Niết Bàn hết. Đừng có nói cái này là đặc sắc của Trung Hoa, cái này là truyền thống tổ sư thiền gì cả. Hãy dẹp tất những cái chuyện tự hào về văn hóa, về bản ngã ra một bên đi, rồi thấy tất cả những thứ đó nó đều nằm ở trong cái phạm vi của thiền tứ niệm xứ cả. Và mình cứ một bề, đây là thiền công án nè, đây là thiền tổ sư thiền nè, mình không có đi vào phía gốc. Và cái đó nó dẫn đến cái sự tai hại, đó là mình vong bản, quên gốc, mình nô lệ văn hóa, là hai cái tội rất là lớn của người Việt Nam. Nhưng mà thôi chứ, giữ quý vị tới 5 giờ rồi. Cảm ơn mẹ chúng.